Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu. Và hôm nay là buổi thứ nhì của pháp thoại và học kinh Hộ Quốc Bồ Tát. Chiều nay quý vị khỏe không? Chiều nay thì mình thấy trời có vẻ mát dịu hơn hồi trưa. Và hy vọng là đại chúng hồi chiều ăn cơm no không? Ăn cháo hả? Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver. Mà xin lỗi, ở... Không. Tháng 7 vừa rồi đi giảng ở San Diego. Thì trong cái khóa tu đó, buổi chiều cho ăn cháo, cái thì Pháp Hòa thấy thanh niên đông quá đi, cái Pháp Hòa mới nói nhỏ với vị thượng tọa kế bên đó, mà nói chà, ăn cháo kiểu này là tối mấy anh này khổ lắm nha. Cái thượng tọa ngồi gần bên đó nói, thằng trẻ cũng khổ mà ông già cũng khổ luôn. Tại sao biết không? Hả? Trẻ đó thì ăn cháo là sao đủ no, tối thì đói, còn ông già ăn rồi phải chạy hoài. trẻ khổ mà ông già cũng khổ luôn. Đại chúng ở trong Phật pháp ấy, trong cái cách những cái cách mình sinh hoạt trong chùa đó, thì trong chùa có một cái cách khi mà thỉnh tăng á, thỉnh tăng ni thì chúng ta gọi là lễ tác bạch hay là lễ thỉnh sư. Đúng ra là thỉnh sư, thỉnh nghĩa là mời, sư là thầy. Tiếng Việt mình gọi thầy, nhưng mà tiếng Hán thì gọi là sư. Ví dụ như bất cứ cái lễ gì trước khi bắt đầu thì chúng ta nói là bây giờ chuẩn bị đi thỉnh sư. Thì trong cái thỉnh lễ thỉnh sư đó, chúng ta làm một cái lễ gọi là lễ tác bạch. Chữ tác có nghĩa là làm, chữ bạch có nghĩa là trình. Tác bạch nghĩa là mình trình cho tăng biết là hôm nay mình tổ chức cái lễ gì, mặc dù quý ngài biết trên cái hình thức là tới dự cái lễ đó là biết dễ gì rồi, nhưng mà bây giờ đạo tràng trang nghiêm rồi thì mình đi làm cái lễ tác bạch thỉnh sư. Thì cái lễ tác bạch thì cũng đơn giản thôi, tức là mình cử một người đại diện đứng ra, rồi những người mà phụ thuộc á thì đứng bên hông, hoặc là đứng hai bên á, hoặc là phía sau. Thì cái vị đó đứng lên mới nói một câu mở đầu, ví dụ như là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà tùy theo đối tượng ngồi đó, nếu có hòa thượng thì chúng ta bạch hòa thượng, còn không có hòa thượng có thượng tọa thì chúng ta bạch thượng tọa trước, coi như tùy theo vị nào lớn mà mình xưng trước. Ví dụ như đầy đủ thì chúng ta là kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni, ví dụ vậy đó. Còn giờ trong cái lễ đó không có hòa thượng thì kính bạch chư thượng tọa, đại đức, tăng, ví dụ vậy. Tùy theo đối tượng mà chúng ta nói. Thì hôm nay nếu mà là một cái đạo tràng truyền giới thì mình nói là hôm nay giới tử chúng con Tại vì cái lễ đó lễ truyền giới, ví dụ như truyền tam quy ngũ giới, truyền thập thiện giới, nếu mà cái lễ đó lễ truyền giới quy y thì mình xưng mình là giới tử. Còn nếu như là chỉ là khóa tu thôi thì mình nói là Phật tử ha, đạo tràng gì đó, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch, rồi lạy xuống một lạy, lạy xong rồi quỳ xuống, bắt đầu mình mới thưa: kính bạch chư tôn đức, được sự hứa khả của quý ngài cho chúng con hai ngày tu học gì đó, ví dụ vậy, hôm nay đạo tràng chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng trang nghiêm thanh tịnh, giờ đây chúng con xin nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức từ bi quan lâm đạo tràng, làm lễ khai mạc hay là làm lễ truyền giới gì đó cho chúng con, mong chư tôn đức hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức. Thí dụ vậy đó, thì Pháp Hòa nói đó là cái câu mở thôi, nhưng mà mình có thể phân, mình nói, mình thay đổi tùy theo mọi cái hoàn cảnh của mình. Rồi thí dụ như quý thầy thì bây giờ quý thầy đáp bằng cách đó, có khi thì có vị thì nói A Di Đà Phật, hôm nay quý vị tổ chức khóa tu, giờ đây chúng tôi xin đại lao chư tăng hứa khả gì đó. Có vị thì nói dài dòng vậy, có vị thì không nói gì hết, chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là ok rồi đó, chấp nhận rồi đó. Rồi mình nghe câu đó dứt rồi mình bắt đầu mình đáp: A Di Đà Phật, chư tôn đức đã từ bi mẫn nạp lời cầu thỉnh của chúng con rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tri ơn. Thì lúc đó mình đảnh lễ. Còn nếu như mình một cái lễ tắc bạch gì đó mà quý thầy mới dạy mình thêm, ví dụ quý hòa thượng nói là các vị phải thế này thế kia, thì chừng đó mình mới nói A Di Đà Phật, chư tôn đức ta từ bi ban bố cho chúng con những lời nhắc nhở, chúng con xin y giáo phụng hành. Tự nhiên ta A Di Đà Phật không nói gì hết, mình cũng lượm cái câu đó đâu vô mình ráp nha, chúng con xin y giáo phụng hành. Tức là mình sẽ biết rằng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh. Còn thí dụ như người ta tổ chức một cái lễ trai tăng, lễ trai tăng á, tức là cúng dường cho chư tăng thực phẩm và vật dụng, do Phật tử đó có lễ cầu an cầu siêu chi đó, thì người ta sẽ nói dài dòng thêm nữa ha. Ví dụ người ta mở đầu bằng cái câu là: chúng con từng nghe xuân hữu tứ chúng con từng nghe thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên, rồi cha mẹ chúng con một đời vì chúng con công ơn sanh thành dưỡng dục cô, mình nói dài dòng gì đó, rồi cái nói mãi bôn ba với chợ đời vất vưởng. Chúng con hẳn đã quên đi những sợi hoa râm đã xuất hiện trên trán cha già gì đó. Bỗng một ngày kia giật mình thì than ôi cha già đã quẩy dép. Chừng đó mình mới nói thêm. Thì cái khi mình lễ tắc bạch mà về cầu an cầu siêu cái gì thì mình bắt đầu mình mới diễn đạt ra, rồi các vị chư vị tôn đức mới nhận cái lời nói theo ngoài đời là giống như tuyên bố lý do vậy. Còn ở đây là mình tắc bạch thỉnh mời, như mình trình hôm nay là cái lễ gì và cái trường hợp của chúng con như thế nào. Thì trong chùa có cái lễ như vậy, cái đó gọi là lễ tắc bạch. Rồi thí dụ bây giờ mình sống trong chúng, mình muốn đi đâu một tháng thì mình phải ra giữa chúng mình tắc bạch nhân một cái buổi công phu. Nếu chùa có cúng quá đường ăn cơm trưa mỗi ngày thì tắc bạch ở giờ quá đường, còn không có thì công phu xong rồi ra xá tổ đó, mình ra mình xưng là bạch quý thầy gì đó ha, con là sa di hay tỳ kheo gì đó, xin chúng cho con được đi đâu trong một thời gian bao lâu, mình nói rõ để mà mình xin mình đi. Thì Pháp Hòa nhắc thêm một chút, thì mỗi một lần mình ở một cái đạo tràng tu học nào đó thì Pháp Hòa nhắc chỗ này một chút, chuyện kia một chút, có chỗ thì mình nhắc chuyện tụng kinh, có chỗ mình nhắc chuyện xếp áo tràng, có chỗ mình nhắc chuông ngõ, có chỗ mình nhắc hướng dẫn thêm cái cách tắt bạch, thí dụ vậy đó. Mỗi lần trước khi mình Pháp Hòa nhắc mỗi thứ một chút vậy, quý vị nghe rồi mình để rồi mình học hỏi thêm những cái nghi thức ở trong chùa. Tối hôm nay mình tiếp tục học bộ bài kinh, kinh gì? Hộ Quốc. Hộ Quốc chứ không phải Hộ Pháp. Hộ Quốc Bồ Tát. Và hồi trưa này mình học mới có một đoạn đầu, mới được Phật mới có trả lời vị Hộ Quốc Bồ Tát này một câu thôi. Vị này hỏi là ở trong tất cả Pháp làm sao chúng con có thể sanh ra công đức? Thì Đức Phật mới dạy là phải chân thật, phải bình đẳng, phải lời nói phải không, và phải ở trong cái pháp không gì đó. Và bây giờ Phật trả lời câu tiếp tục, sau khi Phật dạy như vậy rồi thì Phật mới nói rằng hộ quốc nên biết bốn thứ ấy có thể được cái pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát lại có bốn pháp vô úy. Bồ Tát thì có bốn cái pháp không có sợ. Vô úy nghĩa là không có sợ. Nếu mình mà là Phật tử, mình tu theo Phật, mình nắm được những cái này rồi thì mình không có sợ. Tại sao? Vì mình vững đường mình đi. Thật ra thì các pháp không có sợ thì nhiều, nhưng thể theo cái bài kinh này thì Phật nói đây là bốn pháp để giúp cho hành giả, nhất là một vị muốn đi vào trong đại chúng để mà hành xử làm việc, thì trong đó điều thứ nhất là chúng ta có được cái Đà La Ni. Nếu mình có được Đà La Ni thì mình sẽ tránh được cái sự sợ hãi. Đà La Ni không phải là bùa chú gì hết. Chữ Đà La Ni âm từ tiếng Phạn là Đa Ra Ni, rồi người Trung Hoa âm lại là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Dịch nghĩa của chữ Đà La Ni là tổng trì. Cái nghĩa của chữ Đà La Ni là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng tất cả nghĩa. Trì cái gì? Trì tất cả pháp. Hai chữ tổng trì, tức là mình gồm thâu tất cả nghĩa lý và mình hành tất cả pháp. Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp, gọi là tổng trì. Bây giờ mình nói đơn giản một chút, Đà La Ni còn được hiểu là trí tuệ. Một người Phật tử, một khi mình tu hay mình làm Phật sự mà mình có cái trí tuệ thì nó cũng giúp cho mình nhiều lắm trên cái bước đường tu hay là làm Phật sự. Tại sao? Tu mà không có trí tuệ để nhận biết thì mình tu một hồi mình lạc, và thậm chí mình bị những người ta hướng dẫn mình đi lạc nữa. Mà trong cuộc sống này mình tu là người ta nói đủ thứ hết. Thí dụ như là mình đi đám tang, đám tang đi hộ niệm xong, người ta biểu mình á, trước khi đi về nhà nhớ ghé vô một cái công viên nào đó ngừng lại, rồi mở cửa xe biểu ông ma đi xuống, rồi viết giấy lên hỏi Pháp Hòa vậy đó, nói là kìa, như vậy có đúng không? Pháp Hòa nói bây giờ thí dụ quý vị ngừng vô cái công viên, quý vị biểu anh ơi đi xuống giùm em, còn ma nó đi xuống mình có thấy không? Hình là nó không chịu xuống mình có biết không? Thành thử ra nói như vậy sao mà nghe cho được. Không có cái chuyện ma cỏ nào ngồi trong xe mình hết á, phải không? Rồi thì giờ thí dụ như bây giờ á, mình có một người bạn, họ có người thân mất, họ cầm cái hình hay là họ cầm cái hũ cốt hay là cầm cái gì của người mất, họ lên trên xe mình, vì họ không có xe mình chở họ về giùm. Rồi cái mình nói với họ là trời ơi chị chở cái người đó, coi chừng ở trong xe chị luôn à. Không có phải. Cho nên rồi mình là Phật tử mà mình không có cái trí tuệ đó là mình bị những cái lặt vặt đó nó làm cho mình khổ sở lắm. Người ta đang tụng kinh Địa Tạng ngon lành vậy, nó tại sao tụng Địa Tạng? Chị có biết tụng kinh Địa Tạng là chị chiêu âm linh về nhà chị không? rồi cái nghe vậy cái xếp Địa Tạng, không, thành thử ra không có phải như vậy. Rồi đang thờ tượng Phật, ta nói ở nhà tại sao thờ tượng? Tượng chỉ để chùa thờ thôi, nhà chỉ được thờ hình, bưng tượng xuống cúng lại cho chùa, thỉnh cái hình về thờ. Cho nên rồi mình không có trí tuệ, cho nên mình mới bị những cái gió mà gió lạ lùng như vậy nó xâm nhập. Chứ phải có cái Đà La Ni hiểu nghĩa, hiểu pháp thì không ai làm gì được. Cho nên tổng trì là gì? Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Mình không có học Phật pháp thì làm sao mình tổng được tất cả nghĩa rồi mình để mình trì tất cả pháp? Mà nghĩa lý không thông thì làm sao mình hành trì gì được? Cho nên ta nói mình trật. Cho mình phải có trí tuệ. Điều thứ nhất là phải có Đà La Ni, là ở đây mình được hiểu như trí tuệ. Điều thứ hai là mình có thiện tri thức. Ở đây nói cho đủ ba chữ là thiện tri thức, chứ không phải ác tri thức. Bởi vì chữ tri nghĩa là người ta biết mình, chữ thức là người ta hiểu mình. Người ta biết mình, người ta hiểu mình mà người ta dẫn cho mình đi trên cái con đường cao đẹp thì đó là thiện tri thức. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Tiếng Anh ấy, hồi trưa này phải có giảng cho mấy em á, phải không? Người ta know mình á chưa đủ mà người ta phải understand mình nữa. Nhiều khi biết mình mà không hiểu mình cũng vậy thôi. Cho nên phải biết mà hiểu, mà biết người đó, hiểu người đó, mà dẫn người đó đi đúng thì gọi là thiện tri thức. Mà có nhiều khi người ta rành mình quá, ta hiểu mình quá, cho nên ta dẫn mình đi sai. Ví dụ mình có cái tật hay nóng, người ta hiểu mình nóng, cho nên người ta lại ta nói một câu khích thôi là mình nóng lửa lên liền. Mình nóng lửa lên rồi mình đi mắng cái người kia giùm họ, thay vì họ chửi mà không nói, họ mượn mình nó đi, hay là mình là nhờ mượn mình làm cái gì đó. Cho nên người ta biết mình, ta hiểu mình mà người ta dẫn mình đi lạc thì đó là tri thức, nhưng mà ác tri thức chứ không phải thiện. Còn chúng ta trên đường tu mà có được một người bạn thiện tri thức cho mình rất tốt. Quý vị để ý mình làm cái gì mà không có bạn làm sao làm? Một mình sao làm được? Cho nên có tăng thân, có đại chúng quý lắm, cho phải trân trọng. Pháp Hòa chưa nói thiện tri thức có mấy loại nữa nha. Theo sách vở nhà Phật là thiện tri thức có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Ngoại hộ là sao? Đó, bữa nay quý vị ở đây, quý vị tu, quý vị có được ngoại hộ không? Ngoại hộ là người ta lo cho mình chỗ ăn, chỗ ở đó, để mình yên tâm mình tu. Thì các vị mà ở dưới bếp mà lo cho mình ăn, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi có những người cùng tu với mình không? Có, gọi là đồng hành thiện tri thức. Rồi cái người kia nhắc nhở mình, chị ơi cái này không đúng, cái kia sai, mình nhắc nhở mình, tại vì mình chưa biết, mình tới lần đầu mà không biết cái đó để đâu, ta nhắc nhở mình, cái đó là giáo thọ thiện tri thức. Hay là quý thầy quý sư cô cùng tu với mình ngày hôm nay hướng dẫn cho mình, thì quý thầy quý sư cô là giáo thọ thiện tri thức, bạn tu với mình là đồng hành thiện tri thức, còn các cô dưới nhà bếp là ngoại hộ thiện tri thức. Mình đi vô chùa mình không có được có áo tràng, cho nên ta có áo tràng dư này tặng cho mình, ngoại hộ thiện tri thức. Hồi nhỏ là Pháp Hòa được cái may mắn là Pháp Hòa có được những cái người gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Hồi nhỏ đi tụng kinh mà quý vị biết không, thèm cái khánh lắm, không có tiền mua khánh. Tự nhiên có cái chú kia, chú sáng chế, chú lấy cái chuông, cái chuông mà bóp ở trên cái xe đạp á, quý vị nhớ cái chuông mà nó chụp lại về rồi bóp reng reng vậy nè, ông tách cái chuông làm hai ra, mà tách làm hai thì nó có hai cái lỗ nó trâu vậy nè, thì ông mới lấy cái câm á, ông ghim vô trong đó làm cho mình có cái khánh giống như cây dù vậy đó. Không có được cái khánh chĩa lên như vậy, cái khánh nó như cái cây dù vậy, để mà tụng kinh. Hồi nhỏ là tụng kinh không có tiền mua khánh, thì lấy cái chuông xe đạp để tụng. Rồi mãi sau này có một người đó thấy Pháp Hòa không có áo tràng, hồi đó đi tụng kinh không có áo tràng, Có một hôm đi đám tang cho một cái gia đình đó, đi ra không có áo tràng, thì Pháp Hòa nhớ một vị ni sư hỏi: con không có áo hả? Đi vô trong kho lấy một cái áo Nhật Bình ra cho Pháp Hòa mặc. Mà cái áo đó hả, không biết từ hồi cố lũy nào, mình mặc vô một cái tay áo thì nó ngắn tới đây, thấy không, mà chiều dài thì tới đầu gối, mà về cái mỏng của nó thì mình có thể see through. Mỏng như vậy đó. Mà trời, hồi nhỏ mà không có áo cho nên Hòa được cái áo đó mà mừng dữ lắm. Tụng kinh xong rồi ha, mỗi ngày giặt rồi phơi mà thương nó dữ lắm, cho nó thâm kim hết trơn. Tại Việt Nam mà mồ hôi đó, rồi mình giặt không kịp là nó thâm kim hết. Vậy mà mặc cái áo đó tụng kinh mấy năm trời. Nhưng mà tại vì Việt Nam nó khỏe lắm, không bao giờ lớn. Chứ không phải như ở đây mà lớn ào ào, lớn dèo dèo vậy. Hồi nhỏ là không có lớn nổi. 12 tuổi rồi mà có 48 pound, 21 kg. Cái bữa đó ngày 30 Tết, cái bà hàng xóm mất không ai tụng kinh, đi vô rước Pháp Hòa ra tụng. Lúc đó mình 10 tuổi, thầu nguyên cái đám, từ liệm cho tới chôn. Tụng xong rồi gia chủ hỏi: giờ con muốn gì? Nói: con không muốn gì hết, con muốn bộ chuông mỏ thôi. Đã đi mua bộ chuông mỏ cho tụng. Rồi đi một cái đám khác, cái cô kia cổ thấy thương quá, nó không có áo tràng, đi mua cho cái áo, đi mua giải cho mai, đúng một thước. 12 tuổi, mặc từ hồi 7-8 tuổi, mặc dài tới 12 tuổi y chang vậy luôn. Bây giờ cái áo đó mà còn giữ đó, có một thước vải thôi. Thì khi mình tu mà mình được những cái người mà người ta trợ duyên cho mình, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Mà lạ lắm, hễ ao ước tụng kinh gì là có. Có được cái hình Phật Di Đà, không có tiền mua khuôn, đi ra phụ cái bà hàng xóm đổ bánh khọt bán. Thế bà mấy bà bán bánh khọt mà quý vị biết có làm gì không? Tha mỡ. Cái cục mỡ mà để trên cái chiếc đũa đó. Bánh khọt mà vừa dứt ra cái là cầm cây chọt 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 đổ bột vô đậy nắp vậy. Làm mấy ngày luôn. Bà hỏi: giờ con cần gì? Nói: dạ con không muốn gì hết, bà chỉ cho con cái khuôn để con thờ Phật thôi. Bà đi vô nhà, bà thấy có cái khuôn treo ngay giữa nhà, bà lột xuống bà đưa. Đem về để hình Phật Di Đà thờ. Mà hồi nhỏ là 7-8 tuổi như vậy là mình không có, trong đầu mình không có nghĩ cái gì khác ngoài cái chuyện là chỉ muốn đi chùa, muốn tụng kinh, muốn tu thôi, thậm chí không muốn học nữa. Học là phụ, tu là chính. Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên cuộc sống mà mình tu, mà mình có được những người bạn với mình, thiện tri thức đồng hành với mình, ngoại hộ cho mình, hay là giáo thọ cho mình, thì đều là bạn lành của mình. Thiện tri thức có ba loại. Rồi sau khi mà mình có được trí tuệ, mình có thiện tri thức rồi, mình phải có cái gì nữa? Mình có được cái sức nhẫn nhục. Trong kinh á, Đức Phật nói á, cái sức mạnh của trẻ em là tiếng khóc, sức mạnh của người nữ là sự giận dỗi. Tại vì người nữ mà giận dỗi lên cái thì cái gì cũng được hết. Ho muốn chết luôn mà muốn ăn tim chín lỗ cũng được nữa. Chỉ cần than với ông vua trụ vài tiếng thôi, chắc thiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước thiếp đây làm nên tội gì. Quý vị có nhớ Tùng đó không? Đắc kỷ ho gà đó. Thì Phật nói trong kinh, cái sức mạnh của trẻ em là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là sự giận dỗi, sắc đẹp. Sức mạnh của thầy tu là gì? Là sự nhẫn nhục. Người tu ta nhẫn có ba loại. Cho nên là quý vị mà học kinh học pháp số nhiều lắm. Hồi nãy Pháp Hòa nói thiện tri thức là ba loại đó, là pháp số chứ gì nữa. Bây giờ nhẫn có ba loại nhẫn. Thứ nhất gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Sanh nhẫn tức là mình sống với con người với nhau này. Nhẫn không? Nhẫn dữ lắm. Đối với con người sống hàng ngày va chạm nhau cũng nhẫn dữ lắm. Tu tu vậy chứ nội cái chỗ ngồi chỗ ở không cũng khiều khiều hờn hờn chút vậy. Nhẫn. Thật sự mấy cái đó nó không có gì tội lỗi, nhưng mà thật bị gì cái đó là cái rất thường tình của chúng sanh ta. Cho nên gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là mình phải nhẫn những người đang sống chung quanh mình, những con người với ta. Cái thứ hai gọi là gì? Pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Nhẫn cái hoàn cảnh. Hồi nãy mình nhẫn con người rồi, bây giờ mình phải nhẫn cái hoàn cảnh. Chữ nhẫn nghĩa là mình chịu đựng, mình khắc phục. Pháp nhẫn. Chẳng hạn như thời tiết nóng, thời tiết lạnh, chỗ ở chật, thế này thế kia, cái đó gọi là những cái hoàn cảnh, gọi là pháp nhẫn. Mà hễ con người thì gọi là sanh nhẫn. Dễ nhớ không? Học Phật mà để ý mấy cái đó là trời ơi, từ từ mình thành cuốn từ điển luôn. Nhẫn có ba cách: sanh nhẫn, pháp nhẫn, cái thứ ba là gì? Vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là sao? Khi mà mình hiểu tất cả mọi thứ, mọi vật, cái gì nó cũng đều là vô thường, nó có thể thay đổi, thì chúng ta nhẫn được hết mà không cần khởi tâm nhẫn. Có gì để nhẫn đâu. Mình nói ví dụ, cái người đó họ mắng mình một câu, nói anh là yêu tinh. Yêu tinh là cũng ra bụi. Người anh mắng tôi yêu tinh, anh cũng bụi. Nghĩa là ngày nào rồi anh cũng ra tro bụi và tôi cũng là tro bụi. Phải không? Mà mình là tro bụi thì có gì nữa đâu mà để buồn, để khổ. Cho nên nhịn mà không có gì để nhịn. Cái gọi là vô sanh, gọi là gì, gọi là gì? Vô sanh nhẫn, không có khởi cái sanh nhẫn gì nữa hết. Mà nhẫn mà không có sanh, không có khởi niệm nhẫn nữa. Pháp Hòa ví dụ một cái khác đi cho gần dễ. Thí dụ bây giờ mình sống chung với một người, họ bệnh tâm thần, họ hay nói này nói kia, có bao giờ mình giận người đó không? Mà họ nói gì mình nhịn hết trơn, mình nín hình hết, thì người khác nhìn vô ta nói trời sao chị hay quá, chị nhịn được cái người này. Nhưng mà trong lòng mình biết người này là ai. Người này là người bị bệnh tâm thần, cho nên mình đâu có cần chi phải đi cãi với người bệnh. Cho nên nhẫn mà vô sanh, vô sanh nhẫn, không có gì để nhẫn. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ở bên, ở xứ nóng nè, giờ này mà ở đây nóng rồi, mà quý vị đi qua Canada chỗ Pháp Hòa là bây giờ bắt đầu trùm khăn trùm nón. Trời ơi cái xứ gì mà lạnh quá trời. Lạ, đi qua Canada biểu đựng lạnh. Thì mình qua cái chỗ đó rồi thì lạnh thì mình mát, ấm, nóng thì mình quạt. Cho nên hồi xưa có cái ông đó, ông đặt ra những cái cách sống, nghĩa là thể đói có cơm ăn, no rồi thôi. Lạnh thì có áo mặc, nóng rồi quạt, mát rồi thôi. Rồi con người hạng thượng, hạng trung, hạng hạ, bình thường rồi thôi. Rồi bây giờ mình muốn nói danh, nói lợi, nói gì rồi cuối cùng chết rồi thôi. Cho nên hiểu được nhẹ, cho nên rồi cái mình không có gì để nhẫn hết. Thấy mình giống như mình tu nhẫn mà thật sự có gì để nhẫn ta mình biết rồi. Như thị. Hồi sáng mình tụng kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất cả các pháp nó phải đi qua 10 cái như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, nhớ không? Rồi cuối cùng là trước sau rốt ráo như vậy. Mình bây giờ cuộc đời nó như thị rồi còn gì nữa đâu nói. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với em Phật tử, cái quan trọng là cuộc sống của chúng ta biết chấp nhận. Tốt, xấu, chúng ta đều nhận hết, tại vì chúng ta không thay đổi được nó. Thì nếu chúng ta không thay đổi được nó mà chúng ta bắt buộc nó, mà chúng ta không chấp nhận nó, thì là chúng ta khổ. Mà trong khi đó cái kia nó vẫn đi tới. Cho nên mình nhẫn được như vậy thì mình có được ba cái nhẫn: sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Mà thật sự ra trong cuộc sống này, ở giữa con người với nhau thì có chuyện đụng chạm là chuyện bình thường, có gì đâu nữa phải nói, cho nên cũng là vô sanh nhẫn. Rồi cuộc đời này á, đó, như đáng lý ra hôm nay là nói là thời tiết nói mưa nha, mà rốt cuộc không mưa, mà lại hầm hực. Nói như vậy rồi có gì nữa đâu để nói mà không gọi là vô sanh nhẫn. Cho nên nói là pháp nhẫn, mà thật sự nó cũng là vô sanh, vô sanh nhẫn, có gì nữa đâu nhẫn. Anh không chấp nhận nóng thì cũng vậy thôi à, anh không chấp nhận lạnh cũng vậy thôi. Cuộc đời nó cứ như vậy mà nó đi. Tôi đâu muốn tôi già, nhưng mà già nó vẫn tới. Tôi không muốn da nhăn, nó vẫn tới. Mà vì không muốn da nhăn cho nên mỗi lần nó nhăn mình nhăn hơn nữa. Cho nên cái nhiều khi cái mình không muốn rồi mình bực á, thì nó làm mình càng bực hơn, mà càng bực hơn thì nhăn hơn chứ gì đó. Cho nên chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Chết không có khổ, vì biết gì nó đâu khổ. Nhưng mà ngồi đó mà chờ mà sợ chết mới khổ. Cho nên nếu mà mình có được ba cái lực nhẫn này rồi á, có gì sợ nữa không? Không sợ, cho nên gọi Phật là vô ý. Vô ý là không có sợ. Ra mình có được cái lực của nhẫn con người, nhẫn thời hoàn cảnh, và nhẫn tất cả. Vì mình thấy tất cả là không rồi thì không khởi niệm nhẫn gì nữa hết. Quý vị biết khi mình chăm sóc một người bệnh á, là mình phải, mới đầu là mình khó chịu lắm. Trời đất ơi, tôi chăm sóc cho mà cứ la tôi hoài. Người bệnh người ta mới la, chứ người thường ta đâu la. Mà khi mình mới đầu mình còn trách nha, mình còn ráng nhịn, nhịn riết cái thôi. Giờ muốn nói thì nói, vì mình biết người này bệnh. Uống thuốc vô là cơ thể nó thay đổi, tánh tình nó thay đổi, cho nên người này vậy, cho nên không có gì buồn nữa hết. Và không có buồn là vô sanh, vô sanh nhẫn. Mà trong khi vô sanh nhẫn là có sanh nhẫn, có pháp nhẫn, mà không có sợ nữa. Hồi đó Pháp Hòa có chăm sóc một người bệnh, mà cái vị này là bệnh tâm thần. Mà thời gian ở chùa mà Hòa chăm sóc như vậy là 11 năm. Không bao giờ dọn phòng. Ăn là đem vô phòng để. Cứ hễ người đó mà đi thì Pháp Hòa vô phòng và dọn. Mà ở chùa không ai làm hết á, mình cũng làm thôi. Rồi Pháp Hòa phải vô phòng và dọn chén, rửa phòng, rồi Pháp Hòa trải giường rồi cho. Mà khi mà người này bệnh một cái rồi là nặng, ngồi một chỗ thôi, xin lỗi đại chúng, là đi cầu xong cũng réo vô luôn. Thầy, con xong rồi, là Pháp Hòa phải vô chùi rửa. Còn tối ngủ á, thầy ngứa lưng, là ngồi gãi lưng. 11 năm như vậy. Rồi người ta mới nói sao mà thầy chịu được. Tại vì mình sao? Rồi không sợ hả? Sợ gì nữa giờ. Mỗi khi mà lên bệnh như vậy thì cả chùa cứ mấy vị cứ kêu đem cất dao cất kéo phải không? Thì sợ người bệnh đó. Nhưng mà là bình thường. Bây giờ thầy mang về, không lẽ mình để thầy lo. Cho nên vừa lo chùa nha, vừa lo chùa, lo hướng dẫn chúng, rồi tụng kinh, điều hành chùa, phải chăm sóc một người bệnh. Cho nên em là sanh ra một vì sao xấu. Quý vị ở đây ai cũng có cái lò than phải không? Em là nguyên hãng than. Em không than thôi. Em sanh ở Quảng Ninh mà. Đi dẫn đi bác sĩ lấy thuốc, về đâu có uống đâu. Anh mở cái cống, anh trút hết thuốc vô trong cái cống đó. Cái cầu nghẹt, cầu nghẹt nó ọc lên, mới biết là do thuốc. Quý vị thấy khiếp không? Cho nên mình không có sợ là tại vì mình hiểu được cái người đó. Và bây giờ mình cũng vậy, mình sống tự tại trong cuộc sống này là tại vì mình biết rồi, chúng sanh là vậy đó. Khi mà ổng biết gì hết là dễ thương lắm, tới hồi biết được chút thì ghét chứ đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên bình thường không ghét gì hết. Có nhiều người nói kệ nó đi, để vậy cho bỏ ghét. Có người nói bỏ ghét nghĩa là thương phải không? Tại bỏ ghét có nghĩa là bỏ cái ghét, mà bỏ ghét phải thương chứ, tại sao bỏ ghét là không giúp. Cho nên quý vị thấy là mình đó, tu hành mà mình có được cái trí tuệ, có được cái gì? Thiện tri thức, có được cái sự nhẫn chịu. Hồi mình mới lập chùa thì đâu có được sung túc, đâu có máy lạnh, đâu có cái gì hết trơn. Ở một cái chỗ mà nó cũ kỹ mà cả hàng trăm năm mình mua lại để mình làm chùa đỡ mà. Rồi người ta tới, người ta đi nhiều quá, rồi giấy đi cầu rồi nó dồn xuống đó. Thì hồi xưa cái ống cống nó không có ra đường mà nó đi ngang trong nhà, cho nó ọc lên hết, ọc đầy sân, đầy cái basement hết. Ai đi hốt cũng mình đi hốt thôi, lúc đó là pháp nhẫn đó. Trời ơi, bóc cái nào lên cũng pháp nhẫn hết. Đó, thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng biết đó, là cái chuyện ở trong cái cuộc đời tu của mình đó, không phải là nó trôi chảy, nó ngọt ngào, nó như vậy, mà tất cả những cái gì nó xảy đến với mình nó đều là cái pháp để cho mình nhẫn hết. Cho nên gọi là pháp nhẫn. Mà quý vị nhớ lời mở đầu của Ngài Hộ Quốc hỏi cái gì không? Làm sao ở trong tất cả các pháp mà để con có thể sanh ra được công đức? Đó, cái chỗ mình phải hốt một đống đó là cái chỗ để mình sanh công đức đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói ví dụ như bây giờ mình đi giữ giới nha. Nói bạch thầy, trong năm giới con có một cái tật là nói dối con giữ không được. Bốn cái kia giữ được không? Dạ giữ được. Bốn giới kia không cần giữ, tại vì mình đã không làm thì có gì phải giữ. Cái mình giữ là giữ cái gì? Giữ cái mà mình không làm được đó, giữ cái đó. Giới thứ năm, vừa rồi có một câu hỏi, đi giảng có một câu hỏi, nói bạch thầy, có người hỏi con là tại sao Phật không có chế cái giới hút thuốc mà Phật chỉ nói uống rượu. Bạn con nói trong giới không có nói cái chuyện hút thuốc cho nên được hút. Rồi con không biết con trả lời vậy có đúng không? Con nói tại thời Phật không có thuốc lá. Phật Hòa nói thì đúng vậy thôi. Thời Phật không có thuốc lá, là không có cờ bạc thì phải cấm thôi, không có nói tới. Nhưng mà Đức Phật có nói một câu là cái giới thứ năm là hễ cái gì mà làm cho chúng ta bị ghiền, bị mất tự chủ thì nó thuộc giới thứ năm hết. Thí dụ bây giờ mình ghiền cà phê đâu có tội, nhưng mà mình không làm chủ được cái con ghiền cà phê. Đúng giờ đó mà không có cà phê là nó ngáp, nó ngáp thấy thương luôn, phải có một miếng vô nó mới khỏe. Như vậy là mình bị cà phê nó điều khiển rồi đó. Chứ thật sự ra cà phê, thuốc lá không có cái gì tội hết á. Nhưng mà nó có một cái là mình không có tự chủ được, mình đã bị ghiền và để cho cái đó nó làm chủ mình vậy thôi. Giờ đại chúng nghe được bốn cái điều đó. Cái điều thứ tư là gì? Là mình có cái giới thanh tịnh, mình có sự tu hành. Hôm qua Pháp Hòa có thưa đại chúng, cư sĩ tại gia hay là người xuất gia, tất cả đều có giới hết. Giới để giữ. Con nít dưới 13 tuổi giữ tam quy, tức là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Rồi đi sinh hoạt gia đình Phật tử thì giữ ba điều luật: em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, Em thương người và vật. Nít dưới 13 tuổi giữ ba cái đó. Rồi trên 13 tuổi bắt đầu hiểu biết rồi bắt đầu giữ giới. Không giết người, rạng trộm gì đó, ví dụ vậy. Rồi đến khi mình đi xuất gia rồi giữ giới xuất gia. Cho nên không có người nào mà không có giới. Và ở ngoài đời mình có luật không? Có luật lái xe, luật đi đường, luật đi xe đạp, luật mua bán. Bất cứ không có cái gì mà không có luật. Cho nên mình phải vui mừng là nếu con người chúng ta, mỗi người chúng ta tự nhận là chúng ta, ít nhất trong cuộc sống chúng ta có khuôn phép. Nói một cách dễ hiểu là chúng ta sống có khuôn phép thì không sợ gì hết. Mình đi đường, mình gặp cái bảng đèn đỏ, cái đèn đỏ mình dừng, thì làm gì có cái chuyện mình ăn cái ticket. Cho nên có gì đâu sợ. Mình vượt đèn đỏ đó mình mới sợ. Mà quý vị biết không, ở cái xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa đó, nhiều khi mình không có cố tình, không có cố tình là mình vượt đèn đỏ, nhưng mà không thể ngừng được. Tại vì mình đang lưng chừng mà hãy dừng một cái là xe nó quay, vì mình đang lái trên tuyết mà. Cho nên nhiều khi phải vượt. Mà ở bên đó mà lỡ mình bị trường hợp vậy, mình bị phạt mà do những cái đèn nó chụp được đó, mình đem lên trên city mình giải thích cho họ, họ bớt cho nửa giá. Em bị rồi, nhưng mà không có đi năn nỉ. Tại vì Phật tử làm gần đó nhiều lắm. Có nhiều khi 3 giờ sáng Phật tử gọi vô chùa, nói thầy ơi má đang hấp hối bệnh viện, là Pháp Hòa phải đi. Mà ở trong chùa mà hễ ai mà bệnh trong bệnh viện mà cần tụng kinh mà nửa khuya là không bao giờ có người thứ hai đi với Pháp Hòa. Vì Pháp Hòa không muốn làm phiền để cho đại chúng nghỉ ngơi, mình đi thôi. Hỏi bệnh viện nào rồi ra đề máy xe đi. Nhiều khi 3-4 giờ sáng lái xe chiều một mình qua phố vậy đó. Rồi nhiều khi khuya vậy rồi tuyết nó rơi đó, cái là mình lái xe cái nó trơn quá, cái nó vượt, nó bị cái tiết kịch. Tụng kinh là không biết ai siêu chưa, mình siêu rồi đó. Cái tiết kịch trăm mấy là mình thấy mình siêu rồi đó. Cho nên thưa đại chúng là mình á, ai nếu mình kiểm lại mình sống mình đều có những cái phép tắc của cái cuộc sống mình thì có gì đâu mình sợ. Cũng giống như là đại chúng thấy dù mình đi ăn cơm trong chùa cũng vậy. Nếu mà là người xuất gia với nhau đó là ăn cơm là ngồi theo thứ lớp. Ai lớn ngồi trên, ai nhỏ ngồi dưới. Dù người đó trẻ nhưng mà tu trước, vị kia lớn tuổi mà tu sau thì vẫn phải theo giới luật mà ngồi. Thì khi mình có được cái sự giới luật như vậy thì mình không có sợ trong chùa loạn, tại vì ai cũng phải theo cái giới luật đó. Thì như vậy thì tại sao chúng ta không sợ? Không sợ đây không có nghĩa là chúng ta ngang nhiên chúng ta sống, hay là chúng ta nghĩa là ngang nhiên rồi chúng ta gọi là hoành hành ở trong cuộc đời này. Nhưng mà tự chúng ta kiểm, không có sợ những cái khổ lụy phiền não hay những cái chướng ngại gì nó đến với mình. Bởi vì chúng ta có được Đà La Ni, chúng ta có được thiện tri thức, chúng ta có được sức nhẫn chịu, và chúng ta có được cái sự quy tắc luật giới của sự sống. Phật dạy tiếp: này chư thiện nam tử, Bồ Tát các công, chư Bồ Tát các công hạnh viên mãn đến chỗ cứu cánh có bốn đức làm cho hoan hỷ. Bây giờ á, mình sống mình tu và mình hồi nãy là mình đầu tiên là có được sự thanh tịnh, kế đến là mình có được sự không sợ, bây giờ có sự vui vẻ. Trước khi chúng ta nói, Pháp Hòa giải thích hai chữ hoan hỷ. Thế nào là hoan và thế nào là hỷ? Thân mình có niềm vui là hoan, tâm mình có niềm vui là hỷ. Như vậy thì hai chữ hoan hỷ là nó liên hệ thân tâm. Đại chúng ở chùa tôi có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Tại sao? Về thân thì không có bị những cái bệnh nó làm lụy mình. Cuộc đời hàng ngày ăn cơm đầy đủ, nước có uống đầy đủ, Rồi nói chung là về cái gì mà về thân của mình á, mình không có bị chướng ngại thì mình hoan hỷ ở thân. Rồi mỗi ngày mình được tụng kinh, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình làm sao cho tâm hồn mình được vui vẻ thì đó là tâm vui. Mà ráp hai chữ hoan hỷ nghĩa là thân và tâm đều được vui, cho nên gọi là hoan hỷ. Bây giờ làm sao có được cái công đức làm cho hoan hỷ? Hôm qua chúng ta đã nói hai chữ công đức với phước đức rồi. Công đức là do cái sự ứng dụng, sự ứng xử trong cuộc sống của mình. Còn phước đức chỉ là những cái gì mà chúng ta ban phát, chúng ta làm. Ví dụ vô chùa làm công quả là phước đức. Cái cách mình hành xử làm công quả với nhau là công đức. Đi vô chùa làm công quả là mới có phước thôi. Đó, rồi bây giờ mình nhờ người ta gọt cà rốt nè. Chị ơi, chị gọt giùm tôi cái củ này. Mà người ta lỡ có gọt trật, ô, cái kiểu này không đúng mà thôi không sao, mình vẫn xài được. Chứ không có nạt nộ. Trời ơi là trời, tôi cắt mẫu cho rồi mà cũng không biết nữa, tôi không biết ở nhà bà làm cái gì nữa. Chứ ở nhà tao không làm gì, tao mới vô đây tao làm nè. Cho nên rồi mình làm phước nhưng mà mình thiếu công. Cho nên rồi một hồi mình chỉ có cái phước báo thôi mà mình thiếu cái đức. Mà cái đức mới là cái quan trọng. Cho nên Pháp Hòa nhắc tới, nhắc lui, nhắc xuôi, nhắc ngược về hai chữ công đức, phước đức, để rồi chúng ta nhớ là trong cuộc sống này động chân cất bước, hành xử nói năng là công đức, phước đức nó hiện tiền. Không có, ví dụ mình lỡ người ta lỡ lời, ta lỡ lời, ô tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, thì người ta đã xin lỗi rồi thôi, chứ nói không có xin lỗi gì hết á. Mày muốn nhớ nghe không? Nói chơi của nơi có chỗ nghe không? Trời ơi, kiều trời không thấu. Cho nên cẩn thận. Không khéo là mình mất luôn cái phước, là tại vì cái công mình không có, mòn theo cái kia nữa. Bây giờ điều thứ nhất là mình làm việc gì cũng đầy đủ thân tâm, cho nên mình hoan hỷ. Cho nên thí dụ bây giờ ha, quý vị nấu cơm là thân mình phải hành xử mình nấu. Nhưng mà do đâu mình nấu cơm là tại tâm mình vui vẻ mình muốn nấu. Cho nên vì tâm vui vẻ cho nên thân mới đi nấu cơm. Mà nấu cơm như vậy gọi là đại hoan hỷ. Đại hoan hỷ là bởi vì tâm mình mong mỏi, mình vui vẻ mình làm. Và khi mình làm cho đại chúng bằng cái tâm hồn như vậy thì công đức lớn lắm. Cho gọi là làm cho cái công đức của sự hoan hỷ. Bây giờ Phật mới dạy cho mình bốn cách. Này, này thiện nam tử, chư Bồ Tát, các công hạnh viên mãn đến chỗ cứu cánh có bốn công đức làm cho hoan hỷ. Nhớ phải sanh bốn công đức này để mình được hoan hỷ. Điều thứ nhất là Bồ Tát thấy Phật nên sanh hoan hỷ. Có ai mà thấy Phật mà không sanh hoan hỷ bao giờ? Nhưng mà cái chữ Phật ở đây nó có cái thâm ý. Bởi vì đối với Đức Phật mà mình hoan hỷ là chuyện thường rồi, phải không? Mà mình làm sao mình hoan hỷ với Phật ngồi đây nè. Phật ở trong đại chúng nè, thì gọi là hoan hỷ với Phật. Mà cái câu này là nó đi đôi với cái câu mà nhất giả lễ kính chư Phật mà ở trong thập hạnh phổ hiền đó. Bởi vì theo cái chữ Phật ở trong cái câu đó nghĩa là gì? Phật tánh trong tất cả. Cho nên mình chắp tay mình xá chào gì đó, trời ơi cái người đó có tu hành gì đâu mà chỉ chào. Nói không, tôi không phải nói cái chuyện tu hành. Cái người đó là một con người là tôi kính à. Còn cái chuyện đó, người đó không bao giờ làm cái gì đúng hết, cho nên tôi đâu có tán thán gì đâu, tôi đâu có ca ngợi, tôi đâu có nói gì đâu. Tôi gặp tôi chỉ chào thôi mà. Chào đó là cung kính. Còn nếu như người nào mà có làm cái hạnh lành gì tốt, mình mới bắt đầu mới nhị giả xưng tán. Còn mình đầu tiên là phải nhất giả lễ kính. Cho nên ngồi cái gối xong rồi chất lại đàng hoàng, thí dụ vậy. Thỉnh cái chuông xong rồi cất lại. Tất cả những vật dụng gì chúng ta xài, nó đều là Phật hết. Đối với người thì kính, đối với vật thì trọng. Phải trân trọng từng món vật chúng ta dùng. Cho nên thấy Phật sanh tâm hoan hỷ. Cho nên mỗi lần mà mình nhìn Phật á, mình lên mình thắp hương, mình nhìn Phật, nhìn quán tướng Phật xong rồi chúng ta lạy xuống, vì chúng ta thấy được cái tướng hảo của Phật. Còn ai mà biết ca ngợi gì đó thì đọc một câu lên đó. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Rồi chúng ta ca ngợi cái hình ảnh của Đức Phật giống như là một vầng trăng. Và vì tâm của con là một cái mặt hồ tĩnh lặng, cho nên Phật với con sao? Soi chiếu với nhau. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Mình khen Phật là tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tức là 32 tướng của Phật vi diệu. Tam kỳ quả mãn kiếp tu lai, ba a tăng kỳ mà Phật đã tu hành mà mới được như vậy. Diện mạo của Phật, cái gương mặt của Phật diện như mãn nguyệt, mặt của Phật tròn đẹp như trăng tròn, mục như liên, mắt của Phật long lanh như sen. Thiên thượng nhân gian hàm cung kính, cõi trời cõi người đều chắp tay kính lễ. Cho thấy Phật sanh hoan hỷ, cho nên gặp Phật đâu xa. Nhưng mà nhớ là khi bước vô chánh điện chúng ta xá lại xong rồi, khi đi kinh hành không có xá. Thí dụ mình đi kinh hành trong chùa đó, chùa ta dẫn đi vòng vòng chánh điện vậy nè, mình đi ngang bàn Phật cứ đi, trời ơi đi ngang Phật cuốn cuốn, rồi đi lại đằng kia hai ba bước gặp bàn Bồ Tát cuốn cuốn, mà nó khựng lại cái hàng của người ta, bị gì? Người trước cuốn thì người sau cuốn theo. Cho nên mình làm cho cái hàng ngũ đi kinh hành nó bị khựng lại, và cái đường đi nó không có lưu thông. Đi như vậy là trật đó, không phải đúng đâu. Khi mình bước vô và mình đi niệm Phật từ ở ngoài đó, mình bước vô cái cửa chánh điện rồi là mình xá. Xá rồi là thầy có dẫn mình đi bao nhiêu vòng đi nữa, mà bây giờ xung quanh này bàn Phật không có, không có gì. Mà cứ không lẽ giờ chùa ta thờ 18 La Hán, cứ 1 La Hán, 2 La Hán, 3 La Hán. Rốt cuộc rồi mình vậy nè, đi kinh hành mà nhảy rock and roll. Không có xá gì hết trơn á. Mà quý vị có đồng ý với Pháp Hòa là mình bị cái vụ này dữ lắm không? Không có xá gì hết. Mình đã vô mình một xá rồi. Nhất lễ thông pháp giới, một lại của mình là thông cả pháp giới rồi. Bây giờ là mình đang đi kinh hành, cho nên chánh niệm về bước chân. Mà Phật đang ngó mình coi mình đi á, chứ không cần trình Phật. I am here. Không có cần trình Phật, con đây Phật ơi. Trời ơi tội khổ. Có nhiều chùa thờ vòng vòng, thờ là Bà Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát, La Hán, Bàn Tổ gì thôi, ảnh cuốc từ trong cuốc vòng vòng vòng. Rồi một người hai người mà trăm người mà như vậy là cái hàng ngũ đi thiền hành nó đâu có trang nghiêm nữa. Chứ không có cái chuyện mà lại xá gì hết trơn á. Đi kinh hành là mình nhất tâm, mình đi dưới bước chân của mình. Nếu người nào mà đi giỏi thì là cứ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Tại sao phải đặt cái điều kiện vậy? Để cho đại chúng ai cũng cùng một nhịp mà không có bị khựng. Ở trước nó khoảng trống vậy nè, mà mình cứ tà 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 mình đi, cũng giống như lái xe giữa đường vậy đó. kệ, ai muốn qua mặt thì cứ qua, xe tôi cứ lái. Mình phải đi, đi kinh hành là chân mình bước, mắt mình nhìn, tai mình nghe, miệng mình niệm. Làm việc vậy đó, mắt mình nhìn đại chúng đi cái nghiệp nó làm sao. Nếu mà lỡ cái khoảng cách nó thưa thì mình nhanh lên chút để cho cái hàng ngũ nó đều. Tai mình nghe tiếng để cái tiếng niệm Phật nó ăn rập với nhau. Miệng mình niệm, niệm đúng nghiệp của người ta. Chân mình đi, đi cho đều đặn cái bước. Cho nên khi mình đi thiền hành đó, là chân bước đi, miệng niệm Phật, tai nghe tiếng, mắt phải nhìn. Chứ đâu phải là cứ nhắm mắt là Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ nhắm mắt mình cứ lắc. Là ai muốn đi kiểu nào đi, mình cứ nhắm mắt mình lắc. Cho nên nó nghi lễ là gì? Nghi là hình thức chúng ta bày tỏ, lễ là sự kính trọng của mình. Cho nên vì muốn bày tỏ cái lễ cho nên chúng ta phải là có cái nghi, chứ gọi là nghi lễ. Mà đã là nghi lễ rồi thì chúng ta phải đi có cái bài bản của nghi lễ. Chứ không phải rồi mình muốn đi làm sao đi, muốn làm gì làm thì nó không có ra cái nghi lễ. Ví dụ bây giờ mình đang gài nút áo, áo tràng, mình gài cho xong đi. Tự nhiên đang gài vẫn nghe trong này cái bon cái kẹt chạy. Trời ơi. Mà có không nè? Em nói là em có hết. Mình gài nút áo tràng là cứ mình cứ gài thông thả. Mình đi trễ thì cũng đã trễ rồi, phải không? Và cái quan trọng là mình giữ trang nghiêm đạo tràng, chứ không phải đang giày cái nghe cái bon cái kẹp vậy đâu. Vô mà ngồi mà đứng kẹp kẹp xong rồi cái thầy ở đang này ông đang sướng, sướng tán dương Phật, cái mình dở lên dạ vô tôi. Rồi kêu cái chị kế bên. Cho nên vô trong cái lễ nó không có trang nghiêm. Gì vậy? Ai nói hành nó tỏi vậy em vậy? Rồi bây giờ quý vị thấy được cái điều mà nói ha. Hoan hỷ tức là thân tâm mình vui vẻ, mà do cái sự kính pháp, kính Phật, thấy không phải tưởng tượng Phật không, mà tất cả những người xung quanh của ta hay là những cái vật dụng. Thí dụ bây giờ á, mình ở trong chùa, mình đi tới đi lui mình thấy cái đó nó sai, thì mình hoan hỷ mình dọn chứ không có càm ràm. Nè nè nè, lại đây coi, lại đây coi, đó đó nó vậy đó, mấy tháng nay còn nguyên vậy đó. Mình như vậy là mình chưa có phải thấy Phật mà hoan hỷ. Mình nghĩ là thấy cái tượng Phật mới hoan hỷ, mà thấy cái thùng đó là không phải Phật. Nếu mình thấy nó trật chỗ thì tự mình sao đi dọn dẹp, còn mình muốn chắc chắn phải cất ở đâu thì mình hỏi cái vị có trách nhiệm. Cái chữ hoan hỷ là thân tâm mình hoan hỷ hết. Nhớ chữ hoan không? Hoan là thân vui, hỷ là tâm vui, thân tâm phải vui. Thứ hai, hồi nãy mình thấy Phật mình hoan hỷ rồi. Thứ hai là mình thấy pháp, nghe chánh pháp sanh tâm hoan hỷ. Quý vị nghe Phật pháp quý vị có hoan hỷ không? Nhưng mình nhớ là tại vì cái pháp đó thầy nói nó không trúng mình, cho mình ngồi mình hoan hỷ. Lỡ trúng mình cái mình buồn liền á, rồi tôi dính rồi đó. Thật sự ra như là một cái người bệnh, nghe trúng bệnh của mình thì là mình biết là bác sĩ đã nói đúng cái bệnh và mình biết cái đó mình uống thuốc, chứ không có gì buồn. Vì mưa là mưa rơi xuống đều, không có phân biệt. Pháp của Phật rơi xuống đều đặn. Nếu mình đúng là cái khổ lụy của mình thì mình nhận cái pháp đó mình tu. Mình nói mình muốn tu sửa mà, thì bây giờ nếu mình nhận ra được đây là cái căn bệnh của mình thì mình tiếp nhận cái giáo pháp. Cho nên khi mà người ta nói pháp Phật khó nghe là tại sao khó? Có gì đâu khó. Khó ở cái chỗ mà khó cho chúng ta chấp nhận sự thật, cái đó là pháp của mình. Cho nên nó khó. Có nhiều khi đúng bệnh của mình không thèm nghe nữa. Cho nên sanh tâm hoan hỷ khi nghe pháp. Thứ ba là xả bỏ tất cả nên hoan hỷ. Cái này giống như tiếng Mỹ nói vậy đó, forgive thì phải forget vậy đó. Khi mà mình đã xả bỏ cho ai rồi thì chúng ta quên hết tất cả những cái gì mà cái người đó làm. Ở trong nhà Phật á, có dạy cho chúng ta chữ xả. Xả nó có mấy cách. Xả tài, xả vật á, mà xả ở trong lòng. Cái mà chúng ta xả bên ngoài đó gọi là ngoại xả. Xả bên trong là nội xả. Mà cái xả bên trong nó khó hơn xả bên ngoài. Vì cái xả bên ngoài á, mình có thể mình, ví dụ mình vì nể cả ai đó, mình nói thôi xí xó. Nhưng mà thật sự trong lòng mình chưa quên. Mà chính khi trong lòng chúng ta chưa quên được cái điều dở của ai đó, cho nên chúng ta chưa xả được. Mà chính vì mình chưa xả được cho nên mình chưa thể có cái bụng như Phật Di Lặc được. Phật Di Lặc có cái bụng to, nhưng mà cái to của Ngài nó đặc biệt, nó khác hơn mình. Cái to của Ngài là Ngài chứa được những điều mà thế gian mình khó chứa. Mà ngược lại Ngài lại xả được những điều mà khó thế gian mình khó xả. Cho nên mình mới khen Phật Di Lặc bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng lớn của Ngài có khả năng chứa, dung là chứa đó. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Còn Ngài thì bụng lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái bụng của Ngài nó bự là chứa, mà trong chứa nó khó xả. Bởi vì Ngài chỉ chứa cái lành, Ngài xả cái bất thiện. Còn mình đi ngược. Cho nên trong kinh đó, hay dùng cái từ là để chỉ cho mình là cái người là cử uổng thố trực. Bốn chữ. Cử là cất lên. Cất lên, cất cái đất, nhân cái này lên gọi là cử nè. Chúng ta luôn luôn nâng cất, nâng lên một cái mà không cần, mà chúng ta luôn luôn cứ bỏ cái chúng ta cần. Thố trực tức là có những cái điều chúng ta rất cần mà chúng ta lại nở lòng nào dục nó. Cử uổng thố trực. Tức là thí dụ như bây giờ có một cái ông đó, ông đang đi trên cái triền núi vậy, ông té xuống. Té xuống cái thời mai quá, ông chụp được cái sợi dây, ông niệm Phật liền, phải Phật ơi cứu con. Mà ông niệm sao linh quá, Phật xuất hiện ngay cái chớp của cái chỗ đó. Phật nói đưa tay lên ta cứu. Phật biểu buông sợi dây đó ra, nói dạ con không dám buông, buông sợ té. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện ví dụ thôi. Và chúng ta đang toàn ten là nắm được cái sợi dây để nhờ người ta cứu. Nhưng mà khi mà sợi dây người ta tới ta cứu mình thì mình không dám bỏ sợi dây, vì mình sợ té. Ta miệng thì kêu cứu nhưng mà mình chưa tin được cái người cứu mình. Cũng giống như là mình chưa xả được. Thí dụ mình nói Phật ơi con khổ quá, Phật cứu con. Tình cờ nghe được bài pháp, hễ mà xả được cái đó mình có niềm vui, hễ buông được cái đó mình có tịnh lạc. Nhưng buông được, mình buông được. Mà khi mình buông không được rồi thì mình cứ ôm, mà ôm thì mình khổ. Cho nên không có hoan hỷ được. Cho nên xả bỏ để sanh hoan hỷ. Cái thứ tư là thuận pháp nhẫn nên sanh hoan hỷ. Chữ thuận là gì? Chữ thuận này là tùy thuận. Mà cái câu này là tương đương với cái câu thứ 9 của Ngài Phổ Hiền đó, là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Chữ thuận này làm sao? Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười, biểu mình khóc là mình khóc, mà mình chỉ thuận cho chúng sanh những cái gì mà nó mình chúng sanh cần trong cái thánh thiện mình mới thuận. Còn chúng sanh mà cần những cái nó không thánh thiện làm sao mình thuận được. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ hồi nhỏ Pháp Hòa nói Hòa ham cái khánh, thì cái chú đó chú thuận Pháp Hòa chứ gì, chú làm cho Hòa cái khánh bằng cái chuông xe đạp. Tại sao chú làm như vậy? Tại vì chú biết là mình dùng cái khánh để mình tụng kinh, cho nên chú cố gắng chú tùy thuận mình trong cái khả năng hoàn cảnh mà chú có thể giúp được. Không bao lâu sau, một chú khác thấy Pháp Hòa có cái khánh bằng xe đạp tội quá. Chú đó làm ở hãng điện thoại, chú lấy một cái chuông điện thoại, chú làm cho Hòa một cái khánh. Mà cái khánh bằng chuông điện thoại nó thanh dữ lắm, nó thanh hơn mấy cái khánh bình thường của mình nữa. Vậy thì hai vị đó đều tùy thuận Pháp Hòa đúng không? Nhưng mà vì Pháp Hòa ham cái điều lành tốt, cho nên hai vị đó đã tùy thuận. Cho nên mình cái cửu giả hằng thuận chúng sanh là vậy đó. Thí dụ bây giờ con mình đó, nó nói mẹ ơi hôm nay con muốn ăn chay, mình tùy thuận không? Nghe mừng quá. Vậy hả con, để mẹ nấu. Vậy thì mẹ mà nấu chay cho con ăn là tùy thuận. Bây giờ mình nói thôi đừng có ăn chay mất sức. Mà gặp thầy, thầy nhớ ăn chay nha thầy. Con người khác mình không khen. Giống như hồi nhỏ mà có cái bác đó, gặp Pháp Hòa đâu, ráng tu với con. Mà con bác nói mẹ, mẹ con muốn đi tu, mày đi tu tao tự giận á. Gặp con người khác biểu đi xuất gia đi tu đi, mà tới phiên con của mình không cho. Cho nên mình nhớ là mình tùy thuận chúng sanh là mình tùy thuận cái gì mà chúng sanh nào cần. Ví dụ như người ta nói tôi muốn niệm Phật mà tôi không có chuỗi, rồi mình sẵn sàng kiếm trong sâu chuỗi niệm. Tôi muốn đi chùa mà không ai chở, tôi sẽ tìm cách tôi chở chị đi chùa. Những cái mà chúng sanh cần trong cái thánh thiện mình nên tùy thuận. Tại vì trong khi mình tùy thuận như vậy đó, mình tu cái gì nè, cái gì mà trong thập hạnh phổ hiền nữa, ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta muốn đi chùa mà sao mình không có tùy hỷ theo. Cho nên đại chúng biết không, thập hạnh phổ hiền mà nếu mà mình chịu khó, mình ngồi mình nghiên cứu, mình học hỏi là mình thấy rằng trong 10 cái điều đó mình làm được rải rác trong đời sống hàng ngày của mình. Nội cái chuyện đầu tiên là lễ kính chư Phật, ai cũng chào một cái đi, không có lạ, không có khác, không có gì mà ngại ngùng là mất mát là lỗ lã gì trong một câu chào hết, cứ chào hết. Cái người đó không chào tôi mắc gì tôi chào hoài, người ta không chào mình mà mình cứ chào hoài mới hay. Chứ đừng nói là tôi chào 2-3 lần rồi giờ không chào, tôi không thèm chào nữa. Vì vậy là mình tu cái hạnh phổ hiền đầu tiên này chưa có thuận. Vậy thì đại chúng thấy có 4 điều làm cho mình hoan hỷ ha. Thấy Phật sanh hoan hỷ, nghe Pháp sanh hoan hỷ, bỏ tất cả sanh hoan hỷ, và tùy thuận chúng sanh hoan hỷ. Ở trong chùa chiều chủ nhật nhiều khi Phật tử gọi lên hỏi thầy ơi thầy còn đồ chay không, hết Pháp Hòa cũng nói còn nữa. Trong khi người ta chạy lên lái xe lên chùa là Pháp Hòa đi xuống bếp qua lục, kiếm bằng mọi cách phải kiếm cho ra một ít đồ chay cho người ta về người ta dùng. Mình nghe người ta ăn chay là mình mừng, mà không đặt cái vấn đề là mình bán cái đó là không bán. Cái nào cái bán mà hết rồi mình lấy đồ chùa mình cho, miễn sao người ta có được bữa ăn chay là mình mừng. Cho nên quý vị biết đó là nhiều khi đó, đối với các em nhỏ đó, mình cũng có một chút chiều nó. theo cái ý thích của nó, nhưng mà miễn sao nó ở trong cái phạm vi tu hành. Lâu lâu mà một chú lớn nói, bạch thầy cho con tiền để con mua bubble tea cho mấy em, thì mấy em thích uống cái đó. Nhưng mà Pháp Hòa cho là anh chi, vì cái đó là cái tình huynh đệ. Người sư huynh biết nghĩ thương mấy sư em và muốn đi mua cái đó về cho mấy em. Mình làm thầy mình phải thấy rằng cái đó là cái cơ hội để xây dựng tình huynh đệ. Và thứ hai nữa, nó tu nhưng mà không, mình đã ở trong cái đời sống văn minh vật chất này, mình không để nó thiếu thốn. Nhiều khi nó chỉ vì thèm ly bubble tea nó không chịu tu nữa không sao. Cho nên nó có một bubble tea mà nó tu là không có gì trở ngại. Quý vị hiểu được cái điều mà muốn nói vậy đó. Cho nên mình lấy cái cặp mắt tình thương của mình nhìn xuống với tất cả mọi người, thì mình thấy ai tu mình cũng hoan hỷ hết. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, cái vị đó nói lúc này con dọn về gần cái chùa đó, cho nên con đi chùa đó con không có tới thầy được, không sao hết. Chỉ cần quý vị còn đi chùa là mừng rồi. Cho nên người ta còn đi chùa là mình mừng, người ta còn đi tu là mình mừng, dù tu ở đâu, miễn đừng tu trật, tu sai, tu không đúng chỗ, không đúng pháp thôi. Chứ còn đối với Pháp Hòa không có nhất định quy với tôi, phải đi chùa tôi, phải biết tôi, không có chuyện đó. Pháp Hòa luôn luôn nhắc, Pháp Hòa chỉ đại diện cho tăng để quy y cho quý vị. Mười phương tăng, vị nào có sự tu hành đều là thầy của mình hết, chứ không phải chỉ có biết only me. Không có. Vì mình giải thích như vậy là mình đã dẫn cho Phật tử đi lạc cái chữ tăng rồi đó. Vì tăng nghĩa là sự hòa hợp thanh tịnh. Mà tăng không phải là một người mà là một đoàn thể. Mình bất quá chỉ là một phần nhỏ của tăng thôi. Nếu không đủ bốn vị tỳ kheo thì không thể gọi là tăng. Một đoàn thể tăng phải bốn vị. Cho nên thí dụ một cái đàn truyền giới tỳ kheo á, ba hòa thượng truyền giới ngồi, một lần truyền là ba người chứ không có bốn. Bởi vì bốn trở lên là thành một đoàn thể hơn người ngồi trên này rồi. Cho nên ba vị truyền giới cho một cái vị tỳ kheo mới họ thọ giới chỉ có ba người. Một đàn vô ba người thôi, xong ba người ra, ba người khác vô. Chứ không có truyền tỳ kheo mà truyền tập thể. Cho nên đó, mình hiểu được cái chữ tăng là mình sẽ không bao giờ mình nói là đi chùa tôi, biết tôi, không có cái đó. Mình là hạt cát không có gì hết. Chỉ cần Phật tử còn tu, còn đi chùa là mình mừng. Bất cứ chùa nào, bất cứ đạo tràng, bất cứ đâu. Miễn đừng đi trật thôi, đừng tu sai thôi. Thôi mình hết giờ rồi.